mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi môi trường bị ô nhiễm, khí hậu nóng bức thì da là một trong các cơ quan của con người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Bệnh của da có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng ở trẻ em và người cao tuổi dễ mắc bệnh về da hơn. Do trẻ em thì sức đề kháng của cơ thể chưa được hoàn thiện và người cao tuổi thì sức đề kháng ngày càng bị suy giảm. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn về các bệnh về da thường gặp vào mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, vào mùa hè khí hậu nước ta nóng nhưng vẫn ẩm do thường có mưa nên các bệnh ngoài da tăng mạnh so với các mùa khác. Các yếu tố nắng nóng cộng hưởng với tác động khác gây kích thích lên da, làm cho các đầu mút thần kinh bị kích thích, tạo nên những phản ứng không có lợi cho cơ thể, khiến da bị ngứa ngáy. Vào mùa này, các bệnh da thường gặp như rôm sảy là bệnh ngoài da thường gặp nhất ở trẻ em trong những ngày hè nóng nực, đặc biệt là những trẻ có nhiều mồ hôi do tuyến mồ hôi bị bít kín, không thoát ra ngoài được. Viêm da do nhiễm khuẩn cũng rất hay gặp, đó là viêm da do liên cầu hoặc do tụ cầu, đặc biệt là tụ cầu vàng. Loại viêm da này thường gặp ở trẻ nhiều hơn, có thể bị nhiễm khuẩn da bởi liên cầu hoặc tụ cầu ở một vùng nào đó, da đầu, trán hoặc có thể rải rác toàn thân. Bệnh da do nhiễm khuẩn cũng gây ngứa, các nốt da bị viêm thường có mụn mủ. Đối với viêm da do liên cầu thì các mụn mủ thường rất nhỏ, bằng đầu đinh, ghim. Nhưng đối với mụn mủ do tụ cầu thì to hơn. Thực chất các mụn mủ này là các ổ áp xe. Nếu ở da đầu thì người ta hay còn gọi là chốc đầu. Viêm da do tụ cầu đáng ngại nhất là loại viêm da do tụ cầu vàng, bởi vì vi khuẩn này có độc lực cao, sức đề kháng rất mạnh và kháng lại hầu hết các loại kháng sinh, ngay cả các loại kháng sinh thế hệ mới. Viêm da dị ứng hay còn gọi là viêm da cơ địa gặp ở một số cơ thể có cơ địa dị ứng. Viêm da dị ứng điển hình là loại bệnh chàm. Bệnh chàm thường có gây ngứa, có thể là chàm mạn tính hoặc chàm cấp tính. Hầu hết bệnh chàm thường có tiến triển thành chàm mạn tính. Đối với bệnh chàm có nhiều dạng khác nhau như chàm tiếp xúc do da thường xuyên tiếp xúc với các dị nguyên, chàm tiết bã do cơ địa tăng tiết bã nhờn, chàm vi khuẩn, bệnh chàm có kèm theo bội nhiễm vi khuẩn hay chàm thể tạng. Vùng da thường xuất hiện bệnh chàm là má, cánh mũi, cằm, nách, bẹn, khuỷu tay, khoeo chân. Biểu hiện của bệnh chàm điển hình nhất là ngứa, nổi ban đỏ, nổi mụn nước nhỏ li ti. Các mụn nước có thể tự khô rồi tróc vẩy hoặc vỡ ra một cách tự nhiên, hoặc do ngứa mà người bệnh không kiềm chế được, phải gãi làm xây xước da và vỡ các mụn nước của chàm. Nếu không kiềm chế được, để người bệnh gãi nhiều sẽ gây chảy máu và bội nhiễm vi khuẩn gây mưng mủ. Viêm da ứ trệ. Bệnh da loại này hay gặp ở người trưởng thành, nhất là người cao tuổi. Biểu hiện của bệnh là có các đám da đỏ ở vùng cổ chân, da thường thô ráp, ngứa nhiều, da vùng bị thường bị dày lên, ngứa và xuất hiện mụn nước. Nếu gãi làm vỡ các mụn nước sẽ bị nhiễm khuẩn tạo thành các mụn mủ. Một số bệnh khác của da làm cho cả người bệnh và người tiếp xúc thấy ái ngại là bệnh vẩy nến. Bệnh vẩy nến là một bệnh đáng lo ngại nhất của da. Người ta gọi bệnh vảy nến bởi vì vảy có màu trắng đục, bóng giống màu của nến. Một số bệnh vảy nến thuộc loại nặng như vảy nến thể khớp hoặc vảy nến đỏ da toàn thân. Bệnh vảy nến ít nguy hiểm nhưng làm cho người bệnh khó chịu và những người xung quanh thấy ái ngại khi tiếp xúc vì nhìn thấy vảy có nhiều tầng chồng lên nhau, dễ bong ra, nhất là khi cạo ra có các mảnh vụn trắng như phấn. Hơn nữa, vảy tạo ra rất nhanh, bong lớp này thì xuất hiện lớp khác ngay. Bệnh hắc lào. Bệnh này do một loại nấm gây ra và có khả năng lây lan mạnh cho các vùng da khác trong cơ thể và lây cho cả người khác nếu ngủ chung giường, mặc chung quần áo, chăn màn, dùng chung khăn tắm. Ngoài ra người ta cũng thường thấy một số bệnh khác của da như bệnh tổ đĩa, viêm nang lông, lang ben. Bệnh ngoài da có nhiều loại khác nhau. Có loại biết được căn nguyên nhưng cũng có những loại chưa xác định được căn nguyên. Việc phòng bệnh cho da nói chung là cần vệ sinh da sạch sẽ hàng ngày như tắm, gội. mỗi lứa tuổi cũng có các biện pháp vệ sinh da khác nhau. Không nên dùng các loại xà phòng có độ tẩy cao và đã từng gây dị ứng khi tiếp xúc các lần dùng trước đó. Môi trường sống cần sạch sẽ, ít bụi, không ăn các loại thức ăn đã từng bị dị ứng, không mặc quần áo chung, không dùng chung khăn chung. Và khi biết người có bệnh về da có khả năng lây cho người khác thì không nên nằm chung giường chiếu, đắp chung chăn. Phòng bệnh rơm sảy cho trẻ bằng cách cho trẻ mặc quần áo rộng thấm mồ hôi, tốt nhất là chất liệu cô tông. Cho trẻ chơi ở những nơi thoáng mát, tắm gội thường xuyên và ăn đồ uống mát như là bột sắn dây, đậu đen. Khi nghi ngờ bị bệnh về da nên đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để biết được bệnh, tình trạng của bệnh cũng như có chỉ định điều trị thích đáng. Và bác sĩ khám bệnh sẽ hướng dẫn phương pháp phòng ngừa thích hợp cho từng người. Ngoài ra, nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường ở da, cần đi khám để được điều trị đúng cách. Tránh việc tự ý điều trị vì có thể bệnh không khỏi mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Thưa quý vị và các bạn, ánh nắng chói chang của mùa hè sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt của chúng ta. Bức xạ từ ánh nắng mặt trời dễ khiến mắt nhìn mờ và thoái hóa sớm. Do vậy, việc bảo vệ mắt khỏi ảnh hưởng từ tia cực tím là rất cần thiết. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số cách bảo vệ mắt trong mùa hè nắng nóng. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mắt rất nhạy cảm với mọi sự va chạm, kể cả ánh sáng chiếu vào. Nhìn lâu vào vật quá sáng, mắt sẽ nhanh chóng bị mỏi, cảm giác nhức mắt xuất hiện. Nếu nhìn vào ánh sáng mặt trời thì điều đó càng nguy hiểm hơn. Tia cực tím hay còn gọi là tia UV, tia tử ngoại gây bỏng mắt, ảnh hưởng giác mạc, đục thủy tinh thể. Tia cực tím xuất hiện ở ánh nắng mặt trời. Hiện nay tia cực tím xuất hiện ngày càng nhiều khiến các bệnh về mắt có nguy cơ tăng cao hơn. Tác hại đầu tiên của tia cực tím có thể gây bỏng mắt. Triệu chứng của bệnh là nóng sát mi mắt, cảm thấy cộm, ngứa, khô mắt và chớp mắt liên tục, phỏng rộp các tế bào loại mô. Hiện tượng này xảy ra nhiều có thể dẫn đến tình trạng mờ, lòa, nặng hơn sẽ bị mù. Lúc đầu tia cực tím chỉ ảnh hưởng mi mắt, giác mạc. Nếu bị nặng, tia UV sẽ ảnh hưởng thủy tinh thể, gây đục thủy tinh thể. Ngoài ra, việc phá hỏng các tế bào nội mô của võng mạc sẽ dẫn đến việc thoái hóa điểm vàng. Tổn thương ở mắt có thể là tức thời hoặc lâu dài sau khi hấp thụ tia UV có trong ánh nắng mặt trời. Ở mi mắt, ánh nắng có thể gây nên một số loại u mi, đặc biệt là ung thư mi, ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và u hắc tố ác tính. Thông thường, sau khi bị tia cực tím chiếu từ 6 đến 15 giờ, bệnh nhân có những rối loạn thị giác như giảm thị lực, nhìn thấy quần bao quanh các nguồn sáng. Sau đó, người bệnh sẽ cảm thấy như có dị vật ở trong mắt, chảy nước mắt, rất sợ ánh sáng. Thông thường, nếu tiến triển tốt, sau 8 giờ, những triệu chứng này sẽ tự khỏi. Trường hợp có thể tiếp xúc với ánh nắng nhiều lần trong thời gian dài, tia cực tím có thể gây các chứng bệnh trầm trọng hơn như suy hoại võng mạc, cườm mắt, thậm chí mù lòa. Cách xác định lượng tia cực tím, tia UV mạnh nhất vào buổi trưa khi mặt trời mọc cao nhất trên bầu trời và yếu hơn vào buổi sáng sớm và chiều tối. Tia UV mạnh nhất vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, yếu hơn vào mùa xuân, thu và yếu nhất vào mùa đông. Đám mây dày chắn tia UV, khi mây mỏng dễ dàng để phần lớn tia UV đi qua, mây càng sậm màu thì UV càng ít. Cơ thể hấp thụ nhiều UV trên cát, nước hoặc bê tông do những bề mặt này phản xạ tia ánh nắng mặt trời lên da như một tấm gương. Bề mặt ánh sáng thì càng nhiều tia UV bị phản xạ lại càng nhiều. Đồng thời cơ thể cũng hấp thụ nhiều UV khi ở trên núi hơn ở độ cao thấp hơn do không khí trong và mỏng hơn. Càng ở ngoài nắng lâu càng hấp thụ nhiều tia UV. Vì vậy khi ra nắng chúng ta cần đeo kính râm và lưu ý điều quan trọng nhất cần tìm khi mua kính râm chống tia UV để bảo vệ đôi mắt là quan sát nhãn dán hoặc chứng nhận chỉ ra rằng chúng có khả năng ngăn chặn 90-100% tia UV. Tuy nhiên, hiện tại rất ít người quan tâm đến những chỉ số chống nắng này, thậm chí không biết được trong kính có bảo vệ mắt khỏi tia cực tím hay không. Bên cạnh đó, độ che phủ từ kính râm càng nhiều, tác hại của ánh nắng mặt trời càng ít. Cân nhắc mua kính có khung to hoặc kính kiểu bao quanh giúp giảm tia UV đi vào mắt từ các phía. Mặc dù các trong kính màu tối có thể khiến bạn trông ngầu hơn, nhưng trên thực tế kính màu tối không hẳn là tốt nhất. Một số kính râm có trong kính màu hổ phách, xanh lá cây hoặc xám. Chúng không chặn nhiều tác động từ mặt trời hơn, nhưng có thể làm tăng độ tương phản, có thể hữu ích cho các vận động viên chơi các môn thể thao như bóng chày hoặc golf. Thấu kính phân cực làm giảm ánh sáng chói từ các bề mặt phản chiếu như mặt nước, mặt đường hoặc mặt cát. Điều này không mang đến sự bảo vệ tốt hơn, nhưng có thể làm cho các hoạt động như lái xe hoặc ở trên mặt nước an toàn hơn và thú vị hơn. Các biện pháp bảo vệ mắt. Biện pháp quan trọng nhất để tránh tác hại của ánh nắng đối với mắt là tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, tránh thời gian mà lượng tia UV nhiều nhất như từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều hoặc mùa hè. Nếu bắt buộc phải làm việc dưới ánh nắng thì phải tìm cách hạn chế xâm nhập cơ thể bằng nhiều cách khác nhau như đội mũ, nón rộng vành, che kính mặt. Cần chăm sóc mắt bằng cách đeo kính chống tia cực tím mỗi khi ra đường, bảo vệ mắt ngay cả khi trời râm hoặc nhiều mây do tia xạ trong ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua mây mù gây hại cho chúng ta quanh năm chứ không phải chỉ riêng ngày hè nắng. Đặc biệt trẻ em có nhiều thời gian hoạt động ngoài trời nên thời gian tiếp xúc với tia UV gần gấp đôi so với người lớn, dẫn đến võng mạc của trẻ dễ bị tổn thương. Giác mạc của trẻ trong hơn người lớn cho phép các tia này đi sâu vào mắt, do đó hãy đảm bảo việc bảo vệ mắt cho trẻ bởi những kính mát có chất lượng tốt khi trẻ ở ngoài trời. Bên cạnh đó, hãy khuyến khích trẻ đội mũ để giảm bớt sự tiếp xúc với tia UV. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.